tại sao Thiên Chúa ngôi hai phải chịu khổ hình? Nhiều người tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết bằng một cực hình hết sức khủng khiếp trên thập giá? Nếu Thiên Chúa muốn tha thứ cho loài người tội lỗi, thì Ngài cứ việc tuyên bố một lời là xong. Cần chi phải nhọc công chết thay để đền tội loài người cách đau thương đến thế? Có nhất thiết ngôi hai Thiên Chúa phải chịu khổ nạn hết sức đau thương mới có thể tha tội và cứu sống loài người được chăng? Thiên Chúa điều hành mọi vận hành trong vũ trụ bằng quy luật, y như ta điều hành mọi hoạt động của máy vi tính bằng một phần mềm nào đó. Mọi sự trong hoàn vũ đều phải vận hành theo những quy luật bất di bất dịch mà Thiên Chúa đã cài đặt cho chúng. Một trong những quy luật đó là tội lỗi gây ra sự chết. Ai có tội thì người đó phải chết. Quy luật này đã được tiên tri Ezekiel công bố từ ngàn xưa. Ai phạm tội, người ấy phải chết. Ezekiel chương 18 câu 20. Quy luật này lại được Thánh Phaolô lặp lại trong các thư Roma. Chỉ vì một người mà tội lỗi đã đột nhập trần gian và tội lỗi gây nên cái chết. Roma chương 5 câu 12, Roma chương 6 câu 23, Galat chương 7 câu 6. Mọi người trên cõi đời này, từ tổ tông loài người là Adam, Eva, cho đến hết thảy con cháu sau này, đều sa ngã phạm tội và chiếu theo luật thì đều phải chết. Nhưng nếu để sự việc xảy ra như thế thì Thiên Chúa quá đau lòng. Vốn là đấng rất nhân lành và giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa không thể chịu nổi nếu loài người là con chí ái của Ngài đều lần lượt kẻ trước người sau xa vào cõi trầm luân không lối thoát. Nhưng nếu con người phạm tội mà Thiên Chúa vẫn cứ tha bổng cho họ, tha cho họ khỏi chịu hậu quả của tội lỗi và khỏi phải chết, là Thiên Chúa đã hủy bỏ quy luật mà Ngài đã ban hành. Hậu quả là mọi người sẽ phạm tội thoải mái, không có gì phải ưu tư. Như thế, nhân loại sẽ sa đọa, con người dần dần hư hỏng hết, và trần gian này sẽ hóa nên địa ngục. Vậy, làm sao cứu con người đáng phải chết vì tội đã phạm, để họ được khỏi tội và thoát chết, mà vẫn không xóa bỏ quy luật đã ban hành? Chỉ có cách là phải có người xứng đáng chết thay cho họ mà thôi. Giải pháp chết thay. Minh họa: Việt và Nam là đôi bạn chí thân ngay từ thơ ấu. Hồi nhỏ, cả hai cùng học chung lớp, chung trường, đi về có nhau. Khi trưởng thành, cả cả hai cùng đi buôn bán để nuôi gia đình. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá cơ cực, Nam đánh bạo buôn bán hàng cấm mà không hề cho Việt biết. Hôm ấy, khi hai bạn cùng đi buôn chung một chuyến xe, không ngờ công an ập đến, soát xét đồ đạc hành khách rất cẩn thận, và họ đã phát hiện 10 ký heroin trong túi xách của Nam. Nam kêu oan, cho rằng chắc có ai đó đã lén bỏ heroin vào túi xách của anh khi anh lơ đễnh. Thế nhưng với tang chứng rành rành trước mắt, công an lập biên bản và Nam phải chờ ngày ra tòa. Với tội danh buôn bán bạch phiến, chắc chắn Nam sẽ bị tử hình. Tối hôm ấy, Việt trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Anh rất đau xót cho hoàn cảnh của Nam. Mai đây Nam bị tử hình thì lấy ai chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và em? Mẹ Nam bị mù đã 20 năm nay, còn đứa em thì bị cụt hai chân do tai nạn giao thông. Cuối cùng, Việt quyết định nhận tội và chịu chết thay cho Nam, vì Việt không còn gánh nặng gia đình. Ngày hôm sau, Việt ra đồn công an khai báo rằng gói heroin trong túi xách của Nam là do anh nhét vào khi Nam xuống xe vào quán ăn cơm. Thế là nhờ Việt nhận tội thay cho Nam, chịu tử hình thay cho Nam, mà Nam thoát khỏi tội và khỏi phải chết. Để cứu loài người khỏi tội và khỏi chết, Thiên Chúa cũng chọn giải pháp chết thay. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn để toàn dân phải bị tiêu diệt. Để thực hiện kế hoạch này, ngôi hai Thiên Chúa tình nguyện xuống thế làm người, trở thành anh cả của mọi người, trở thành vị đại diện xứng đáng nhất cho loài người. Ngài trở nên chiên Thiên Chúa đến gánh tội trần gian. Ngài đã mang lấy tội lỗi muôn dân nơi thân mình Ngài. Những ai tin vào Chúa Kitô thì Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi cho họ. Thế là Đức Giêsu Kitô là đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Ngài thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Ngài. Và một khi Chúa Kitô gánh lấy tội lỗi vô vàn của chúng ta, Ngài trở thành con người mang đầy tội, nên Ngài phải chịu những cực hình hết sức đau thương cho cân xứng với tội lỗi lớn lao mà Ngài đã mang vào thân. Và thế là quy luật ai có tội thì phải chết cũng phải được áp dụng nơi Chúa Giêsu. Ngài phải bị hành hình và xử tử vì tội lỗi chúng ta. Tội lỗi của chúng ta chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Thế là vì quá yêu thương loài người chúng ta, Chúa Cha đã để cho Con một Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, chịu đòn vọt, chịu vác thập giá và chịu khổ hình thập giá rất khủng khiếp vì chúng ta, để nhờ đó chúng ta được cứu sống. Lạy Thiên Chúa ngôi hai ngàn trùng cao cả, Chúa đã lấy đời Chúa để đổi lấy cuộc đời chúng con. Chúa đã hy sinh mạng sống Chúa để cứu lấy mạng sống hèn hạ của chúng con. Xin cho chúng con biết dâng hiến mạng sống mỏng giòn của mình để đáp đền công ơn Chúa chết vì chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình thương nhỏ bé của mình để đáp trả tình thương vô bờ của Chúa. Amen.